tu à. Có như vậy rồi mới hiểu được Đức Phật. Có như vậy rồi mới ông chắc Đức Phật sau ngài. Ngài nói rằng ngài Phật sau ngài ông thương xót chúng sanh. Chúng con còn khổ quá đây, cũng còn lăn lóc trong cái cõi khổ đây rồi họ mắng ngồi chửi rồi lên voi xuống chó mà ngài thành Phật thì ngồi trên đó. Thật sự ra thì ngài đã thành Phật bởi vì ngài đã độ hết chúng sanh rồi. Còn chúng ta ở đây sở dĩ chúng ta ngồi lăn lóc là bởi vì chúng ta chẳng những mà không chịu độ chúng sanh, mình đã còn tạo chúng sanh nó sanh khởi nữa. Chẳng những làm cho nó hết thôi, mình đã còn tạo điều kiện cho nó sanh khởi thêm nữa. Tại như vậy thì làm sao mình thành Phật được? Tại vì mình tách Phật rồi, ông ơi, mình phải tách mình. Quý vị nhớ nha, một Phật thỉnh con. Cảm ơn cô. À, có một vị hỏi tôi là những cái vị mà lúc trẻ tuổi mà niệm Phật, các cái vị như là khi lớn tuổi rồi cái lúc mà lập chung á, rồi nhiều khi cái do cái công lực niệm Phật chưa có thuần, rồi có khi nhờ phải nhờ tới hồi niệm, thì cái điều đó đúng không quý vị? Cái chỗ này thực sự là cái tiếng niệm Phật các quý vị, thì cũng như là cái chỗ này, cái chỗ niệm đạo đề thường dùng cái động không? Niệm Phật cũng là động. Cái cách tu mà trong động. Bởi vì khi mình niệm Phật các quý vị thì cũng do cái chỗ này mà tu nè. Hồi nãy chung trước tôi có nói đó, là thường thường chúng ta tu là do ba cái, nói ba thì có hai thôi, là ý và ý thức, cái chỗ đó mà tu. Nhưng mà còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó là cái cánh bên ngoài, nó không có tội dạ gì hết trơn, mà tạo nên tội là do ý và ý thức. Vậy thì việc chúng sanh đó tu cũng do ý và ý thức. Niệm Phật cũng do tu cái chỗ ý vị thôi. Bởi vì ý đừng có tạo, đừng có chạy theo cái thân căn nữa, đừng có chạy theo mắt tai mũi lưỡi nữa. Còn cái khi mà niệm thiệt nhiều đó, thì cái tiếng Phật nó chuyển hóa cái thức thứ bảy đi, nó không còn chấp ngã, bỏ cái ngã đi mà hướng về Đức Phật. Cái đó chẳng những niệm Phật mà những người tu thiền cũng vậy đó cô. Tất cả khi chúng ta niệm Phật hay là ngồi mà quán tưởng cái tâm khởi đó thì là chăn trâu thôi, mà chăn mà nó chưa tới mức đó, thì sao quý vị? Thì con trâu nó chưa thuần thôi. Có cái điều ở chỗ này khác nhau ở chỗ này. Nếu mà cái người niệm Phật mà lâu dài sâu dài đó, tu mình dồn cái chuyện căn nhiều quý vị ha, mình cái niệm Phật nó không mất đâu. Quý vị niệm đó thật sự nó không mất, nó cứ vào cái thức thứ tám nó cứ chứa vào đó, trong cái tàn thức nó chứa hết gì đâu căn. Niệm một tiếng A Di Đà Phật, niệm hai tiếng A Di Đà Phật, niệm ba tiếng nó có vào nó hết á. Rồi vào trong đó thì như thế nào quý vị? Nó nằm ở đó, chứ nó không có mất. Thành ra quý vị thấy tại sao có những khi mình đi đâu cái lại lạ, cái nhớ quen cái này quen cái người quen, là có thể là đời trước, 10 năm trước, 20 năm trước mình đã gặp rồi, không mất. Nhưng mà do cái công phu mà niệm chưa thuần đó, thành thử ra tới khi lâm chung thì nó thật quý vị, trước đó tướng đại đau. Đừng nói chi lâm chung, đừng nói chi lúc chết nó rã rời, nó đủ thứ hết trơn, nó đau lắm. Bây giờ nè quý vị, nó thiệt, bây giờ niệm Phật hàng ngày chứ giờ đau răng mà nằm niệm Phật không được, không được, khó. Nhưng mà đừng có ngại, bởi vì cái trường hợp niệm Phật á, có cái sự hộ niệm được là bởi vì mình bên trong mình đã có cái duyên niệm, cái nhân niệm Phật rồi. Quý vị niệm Phật từ khi 10 năm 20 năm đã đưa vào trong cái thần thức rồi. Rồi khi mà nằm như vậy xuống đó người thì mình yếu, cái tinh thần mình yếu. Thì nếu có những người chung quanh mà hộ niệm á, hộ niệm cho mình á, thì sao? Cái gốc niệm Phật của mình nó khởi lên, nó nương theo được mà theo. Chứ nếu mà quý vị mà chưa có hề niệm Phật thì lúc đó hộ niệm với quý vị á, thì chỉ giỏi lắm là phát tâm thôi. giỏi lắm mình phát tâm mình hướng về vậy đó không, chứ không có thuần được. Còn những người đã có niệm Phật rồi đó, mà khi mà quý vị thấy có cái duyên, bởi vì có cái duyên mà chư pháp tùng duyên sanh mà, đã có cái nhân duyên niệm Phật ở trong mình rồi, người ngoài họ niệm nữa thì khi đó thì dễ hợp tâm lại mà khởi lên, thì có lợi hơn nhiều. Chỉ có riêng cái trục trặc của thiền á là gì, là không ai độ được mình hết á. Có hai cái pháp môn tu nó hơi khác chút nhiều quý vị. Ví dụ quý vị niệm Phật thì đã sẽ có nằm xuống ha, thì còn có người họ niệm mình còn nghe. Còn nếu quý vị ngồi đó mà theo dõi để mà khởi, để mà hàng phục cái tâm tưởng của mình á, mà nó tiền lúc mình nằm xuống mà mình chưa có thành á, thì sao quý vị? Thì sao? Có bị đọa không? Thường thường các vị thiền sư á, nếu mà các ngài mà chính cho thiệt chính với quý vị á, thì chẳng khác gì niệm Phật. Nếu các ngài thiệt là chính á, thì tùy xứ mà các ngài đi thôi. Nhưng mà có những vị mà vì cái này vì cái nọ mà tu chưa có ấy đó, thì có khi các ngài tái sanh lại để mà tu. Có trí huệ, những vị thấy có những người sanh ra cái trí huệ, họ Phật hồi đời nào đó không biết, họ sanh ra họ thông minh quá đi, học kinh họ qua lần thuộc à, thì có nhiều khi là do cái chỗ đó. Nhưng quý vị thấy như ngày Chi Huyền đó, 10 đời làm cao tăng cứ trở đi trở lại đó, cho tới kiếp cuối cùng. Vậy thì mình thấy cái chuyện tu hành đó quý vị, thì cái phương pháp nào tu cũng được hết á, tùy theo căn cơ có ha. Thì mình tu thiền cũng quý, mà tu tịnh nếu mà tu cho trọn vẹn cuộc đời của cái đường á, thì nó cũng vậy thôi, nó thành tựu một chỗ thôi. Nhưng mà trên con đường đi á, thì tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái sở thích mà mình chọn pháp môn mình tu, thì cái đó giải thích được thôi không. Bây giờ thì hết cái đoạn đầu mà cũng hết giờ nữa rồi. Bây giờ quý vị nghĩ, tôi chỉ mong quý vị nhớ chỗ này, mấy cái đoạn này quan trọng lắm. Bởi vì mình đọc Kim Cang với quý vị, mình hiểu lầm Kinh Kim Cang nhiều lắm. Mình hiểu lầm Kim Cang là nó đại khái trong đó Đức Phật nói về tánh không, rồi không tu, không chứng, không có người tu, không hiểu lầm hết trơn. Mà trong khi đó thật sự ra cái lời Đức Thế Tôn chỉ dạy cái đường, cái phương pháp tu rất là cụ thể, rất là cụ thể. Mình không chỉ áp dụng mình tu, và khi mình nghiên cứu kinh đó, thì mình có khuynh hướng, mình hướng về trí, hướng về trí. Nghe nói Kinh Kim Cang đại khái mình nói trời nó đất cái này nọ kia, nhưng mình quên đi cái thực tế của chuyện đó là chuyện tu hành. Thành thử ra nhiều khi rồi có một cái trường hợp rồi cũng tôi thấy cũng hay hay, có một cái thiền sư tới gặp ngài Đại Châu, ngài Huệ Hải, Đại Châu Huệ Hải, ngài kinh sư. Rồi ngài kinh sư mới tới thì đảnh lễ rồi, thì ngài Huệ Hải mới hỏi rằng ông đi tu chứ ông có sự nghiệp gì, ông có sự nghiệp gì? Thì cái vị kinh sư kia nói rằng bạch hòa thượng, con giảng Kinh Kim Cang. Rồi ngài Huệ Hải mới hỏi rằng ông giảng Kinh Kim Cang, Kim Cang ai nói? Kinh Kim Cang ai nói? Ai nói quý vị? Ai nói? Thì là chắc là chúng ta nói rằng Đức Phật nói cho ai nói, có phải không? Đức Phật nói cho ai nói? Thì ngài Huệ Hải nói đầu phải, ông như vậy là ông chưa biết giảng Kim Cang. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì phía sau này có một cái đoạn khác, có sau này có một đoạn khác mà Đức Phật nói là nhạo, có nói là nhạo. Rồi mình thấy rằng bởi vì nếu mà giảng kinh hay là học kinh đó quý vị, mà chúng ta học để mà nhằm cái hướng mà áp dụng cuộc sống tu hành của mình đó, thì nó lại cái đoạn này nó là thực sự nó cái phương pháp tu hành. Còn nếu mà chúng ta chỉ mà nghiên cứu mà lý thuyết á, thì nó không ích lợi gì đâu. Ích lợi có ích lợi là về nó chỉ tạo cái căn bản để rồi sau này nó quý vị có cái nhân sẵn cái gì, rồi mai mốt 10 năm, 20 năm sau lúc nào rồi, ví dụ giờ anh em trẻ mà không chịu tu á, thì 5 năm, 10 năm sau rồi cái nhân duyên nó trở lại, rồi anh em nhớ cái câu đó anh em tu, nhưng mà uổng lắm. Thì chuyện bây giờ mình nên khi nghe như vậy thì mình nên hạ thủ công phu ngay thì bây giờ tu. Rồi có như vậy quý vị thì mới được lợi ích. Bây giờ thì chắc là xin quý vị nghỉ ha, rồi chúng ta tiếp tục từ sau. thì chỉ mong là quý vị ráng nhớ những điều đó thôi.
Thầy vừa mới nói là cần phải tập công phu này với người hàng cư sĩ tạo sự công phu và
dạ cảm ơn. Có một cụ hỏi tôi rằng hạ thủ công phu phải tu, mà đứng về hàng cư sĩ thì làm sao tu giờ, làm sao mà hạ thủ? Vậy cứ theo lời Phật dạy cho quý vị. Ngài Đức Bồ Đề hỏi rằng chư thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn làm Phật phải làm sao? Ha, thì Đức Phật đây chưa có trả lời hết câu hỏi, mà trả lời một câu thôi. Ngài trước hết là phải hàng phục cái tâm mình, ha, phải hàng phục cái tâm mình. Rồi sau đó là phải an trụ bằng cách bố thí. Tại khác có hai câu nói như vậy thôi. Phần sau mình nói sao? Hàng phục cái tâm mình á, thì phải độ chúng sanh cho hết và đừng thấy chúng sanh có dục độ. Và bố thí phần sau mình chưa nói tới ha. Vậy thì nói như vậy. Vậy thì chuyện đó quý vị làm được. Đức Phật không hề trong nhất là trong kinh này Đức Phật nói là đừng, ông phải cạo đầu, ông phải thọ giới, ông phải đắp y, ông phải vật. Đại khái chúng ta không nói chuyện đó. Để thấy chuyện này là hoàn toàn quý vị có thể làm được. Làm được. Bây giờ hàng phục cái tâm mình thì đã thấy Đức Phật nói rồi. Độ chúng sanh cho nó hết. Vậy thì độ chúng sanh nữa quý vị, thì độ chỗ nào mình cũng độ được hết trơn. Ở chùa thì cũng có những niệm chúng sanh vậy, chứ phải không? Thật sự thì những vị ở chùa đó cũng bởi vì mình vẫn sống trong dòng đối đãi phàm phu mà. Vậy thì tất cả chúng ta ở chùa thì như là quý vị xuất gia thì đã đỡ hơn chút. Đã hơn chút là đã có cái hình tướng để giữ cho mình tu được. Ví dụ như cái niệm chúng sanh, cái niệm mà như là cái niệm mà sân hận, là cái niệm loài thai sanh bị che bức đó. Ví dụ như giận lên giờ cái đầu tập mình giận gì được, mình kèm nó dễ hơn, mình có cái điều kiện mình tạo ra dễ hơn. Còn quý vị ở nhà đó thì khó, bởi vì mình cũng lại do duyên sanh, không có những cái duyên thuận tiện. Nhưng mà nếu mình cố gắng thì mình vẫn được như thường, quý vị vẫn được chứ phải không? Đại khái có những cái duyên, ví dụ trường hợp chúng tôi thấy rằng á, thì cũng do cái luật nhân duyên mà thôi. Cái chuyện mà chúng sanh là trong cái tâm mình á, ví dụ ở nhà mà quý vị đừng có khởi cái niệm tham luyến. Như này sáu cái niệm, bốn niệm căn bản đó. Ngài Giải Hải ngài nói đó, để mà niệm vô minh mê mờ đó, tức là loài nổ sanh nè. Rồi ôm ấp phiền não trong lòng đó, tức là thai sanh nè. Mình tham ái quá đó, tức là thấp sanh nè. Rồi mình mà nóng nảy, mình giận hờn á, tức là quá sanh. Vậy thì mình thấy nếu mà mình ở nhà mình vừa khởi một cái niệm mà giận, mình biết nó là niệm giận, mình biết nó là niệm giận, thì cái niệm giận đó quý vị, nó không có tạo ra cái lửa cháy nhà, không có tạo. Cái chỗ này đó quý vị, tôi có chỉ cho mấy anh em người Mỹ đó, họ làm việc của chúng tôi đó, thì họ nói rằng tại sao mà người Mỹ gọi là self control, tức là mình làm chủ được mình đó. Thì họ nói tại sao mà không có được, tại sao mà thầy có được cái đó, là bởi vì mình làm chủ được mình chứ không có để cảnh làm chủ mình. Thường thường nếu mình bị chúng sanh đó, mình đáng lẽ mình độ chúng sanh thì mình phải để chúng sanh độ mình, mình làm chủ, mà ngược lại mình để cảnh làm chủ mình. Mà khi cái cảnh làm chủ quý vị thì sao? Mình chết, mình chết không phải. Như vậy thì làm sao quý vị làm chủ được mình bây giờ đây? Cái vấn đề là quan trọng là chỗ đó. Thường thường chúng ta ở đây thì ai không biết sợ chết, ai không biết mình muốn là cái người là thanh tịnh. Nhưng sở dĩ mình không thanh tịnh là bởi vì mình, cái cảnh nó làm chủ, mình không làm chủ được cái cảnh. Nó là cái hoàn cảnh làm boss cho nên mình là boss. Thì có những kỹ thuật quý vị. Cái quan trọng là chúng ta, cái người tu á, thì tập đi rồi. Tập đi rồi. Hằng ngày đó quý vị, mình làm sao mình tập theo dõi cái tư tưởng của mình. Làm sao mình tập. Ví dụ quý vị tập quen đi, rất là quen đi. Ha, quý vị nói, bây giờ thí dụ như trường hợp tôi ngồi, tôi đang vừa muốn về, thì cái mình về, cái mình ta sẵn sàng như mình chạy giọt ra ngoài. bây giờ mình tập đó, mình muốn về rồi mới đi. Nhưng quý vị có thể làm hơi chậm chút, không chậm lâu đâu, chút xíu để khác mình, thay vì mình làm theo phản xạ gì thì mình mỏi chân quá đứng dậy, thì trước khi đứng dậy thì nói là tôi muốn đứng dậy, mình cứ làm như vậy. Thì một lúc nào đó quý vị thì quý vị sẽ nhận diện. Ví dụ người ta nói gì mình giận thì cũng giận vậy chứ phải không, cũng giận vậy, nhưng mà hơn cái người khác chút là chỗ này nè, là biết là mình giận, biết là mình giận. Còn cái trục trục trặc của quý vị là mình giận, mình không biết mình giận, mà người ta nói mình giận, đâu có giận, chỉ là nói cho phải lẽ chứ không phải giận. Là cái đó mình chẳng những mình không có thấy được cái sự giận của mình, mà mình còn tự dối với mình á. Thành thật của chính mình, thành thật của chính mình. Chúng tôi thật sự là quý vị chạy xe mà kẹt xe cũng có những cái niệm bực bội, có cái niệm bực bội chứ, biết hết trơn á. Chạy xe mà đậu ké rồi tới bên đây có cái ông giận cái máy nó thủy rất lớn, cờ dứt, biết khó chịu. Nhưng cái quan trọng là biết mình khó chịu, mà biết như vậy rồi đó quý vị thì không có thấy sanh cái tâm niệm, mà không có những cái niệm khác nữa, vậy thôi à. Quý vị cố gắng thì được thôi. Đây con. Cái nền nhà của cô thì thực sự ra thì đúng cô, nhưng mà nếu mà nó vậy cũng nhiều lắm. Thực sự cái căn bản của đạo Phật đó ha, cái mà xây dựng cả cái nền đạo Phật đó ha, thì là bi và trí. Bi trí và nó cộng thêm một cái là nguyện. Bởi vì cô nói là cái thực sự năm giới rồi ha, thực sự ra là không sát sanh, không trộm cắp, không, tất cả đều là gì quý vị? Chỗ nào? Là bi đó, là bi, xuất phát từ bi. Tại là bi trí với cái nguyện đó là ba cái chân dựng cái đền, dựng cái lâu đài Phật giáo này. Quý vị cô hiểu được ha? Dạ không cô. À, cái thật sự cô nói như vậy là thật sự cô nói chi tiết lắm, nó là rất là chi tiết. Ví dụ cô nói là tham sân si rồi mạng nghi vân vân á, thì cái đó đó nếu mà có trí thì cái đó nó không có, nó nghịch là một cái trí. Đạo Phật á được xây dựng cái đạo Phật được xôn bằng ba cái yếu tố chính. Một á là tình thương, hai là sáng suốt, ba là cái hành động để mà xây dựng cái tình thương và sáng suốt đó. Và bây giờ mình chia ra những cái gì mà lẻ tẻ lạc Phật đó ha, thì nó đều nằm trong ba cái đó. Thí dụ cô nói bây giờ cô nói về năm giới. Năm giới thì nó được xây dựng trên cái nguyên tắc của bi. Thì cô nói dựng như tham sân si rồi hỷ nộ ái ố, những gì thì không tham không sân không si là tốt, vậy thì nó nằm ở trong nguyên tắc của trí. Và nên mình thấy nếu mình chia ra thì thực sự nó như cái nguồn suối vậy đó cô, nó chia ra nhiều cái tên khác nhau, mà nhiều cái tên khác nhau thực sự nó chỉ là những cái bộ mặt của những cái nguồn gốc bên trong. Thì đạo Phật nếu mà nói là cái kiểu mà giản dị nhất á, thì xây dựng được trên bi, trên trí và trên cái đại cái cảm được. Thấy không? Bởi vì bi trí mà nó có trên giấy tờ không nên thân, có thương cái gì? Mà thương mà không có hiểu á, thì cái thương sai. Mà hiểu mà không có thương á, thì cái hiểu không có ích lợi gì hết. Mà cái hiểu cái thương mà rồi mình nói miệng vậy thôi á, thì cũng như không. Thì lấy cái hiểu cho nó ứng về những cái bên ngoài thì gọi cho cái hạnh. Thì ba cái đó chính là ba cái chân của Phật pháp. Cảm ơn chú. À, có một chú hỏi tôi nếu Đức Phật làm khó chúng sanh sau này thế chú là sao, Đức Phật không nói một tẹt ra đi. có cái ngài muốn nói lắm, mà chúng sanh kỳ cục lắm chú. Mình kỳ cục lắm, phải chi ai được như chú ham tu dưỡng đỡ khổ. Chúng sanh nó cầu kỳ đại khái muốn làm cái gì trời ơi, nó hỏi chiếm gì đâu không à. Nhưng mà cái kinh Đại Thừa đó, bởi vì Đức Phật nói là có cái hàng căn cơ lớn mới nói. Có những khi rồi thỉnh Đức Phật này nói thì còn không nói mà. Mà nó thâu, có khi như Pháp Hoa nó không nói. Vậy thì nếu như vậy đó, thực sự ra bởi vì cái Đại Thừa kinh á, cái khác hoạt động phải gặp cái bậc căn cơ lớn nhỉ, nhiều khó hiểu. Mà thực sự phải chịu khó rồi, có nhiều khi đọc một cuốn kinh á, chúng tôi có nhiều khi 5 năm, 10 năm không hiểu được một đoạn kinh. Nhưng mà nó cứ bức rứt, cứ biết nó bức rứt. Đọc cuốn kinh nó không hiểu tại sao Đức Phật nói như vậy. Hả? Rồi bức rứt nhưng mà đâu có trở lại hoài, cứ tiếp tục đọc. Nhưng mà nó vẫn nằm, nó vẫn làm việc ở trong tâm thức của mình á. Một lúc nào nó vỡ ra, mà tôi thấy như vậy nó thấm, nó thấm. Chứ còn mà mình thấy mình dễ quá đọc như A, B, C, D thì lúc đó mình không thèm, không có lo gì nữa. Phần lớn kinh Đại Thừa là như vậy chú, phần lớn. Bởi vậy cho nên chị Tổ có dặn câu trước, có dặn câu trước là sau này học kinh đó, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự á, tức đồng mà theo trong kinh chữ nào ra thì thấy là ba đời Đức Phật bị quan, bị Đức Phật không nói như vậy, mà rời kinh một chữ á, tức là ma nói với Phật nói. Ở đây nếu quý vị nói rằng chúng sanh là chúng sanh như chúng ta vậy đó, thì mình rõ ràng Đức Phật bị quan, bởi vì rõ ràng nói dối sao, quý vị thấy không? Thành ra cái học kinh Đại Thừa Đức Phật có chưa tỏ có một cái câu như là mình nhớ, phần lớn cái kinh Đại Thừa là như vậy mới gọi là Đại Thừa. Có một vị hỏi tôi, tôi coi là rất lý thú. Thì hỏi tôi bây giờ mình sợ ra Đức Phật nói rằng phải dùng cái thường trụ tâm á, mới thành Phật được, chứ dùng ý thức phân biệt thì không được. Mà điều đó rất là đúng. Nhưng bởi vì chúng ta nhớ là cái đoạn đầu tôi nói có ba giai đoạn tu: văn tự, quán chiếu và bát nhã. Cái chuyện muốn cho bát nhã, muốn cho ý thức thường trụ nó hiện bài đó quý vị, thì không có cách nào khác hơn là mình dùng từ cái cửa phương tiện mà vào thôi. Tất cả chúng ta bây giờ, nó thật ra bây giờ mình tu bây giờ là dùng cái ý thức phân biệt mà tu thôi, dùng phân biệt mà tu thôi. Nhưng mà nó là như tiếng động, nó phải mượn tiếng động để mình đi vào chỗ không động. Bây giờ ví dụ như tôi ngồi đây, tôi khởi cái niệm, ví dụ đang ngồi thiền rồi mình đang yên tĩnh chút, cái khởi cái niệm rồi tuần tới có cái ngày có con trai, khởi cái niệm lên đi. Vậy thì mình dùng cái ý thức biết được rằng đây là cái niệm khởi bắt con trai, mình không theo nữa thì rõ ràng là ý thức. Nhưng mà dần dần nữa quý vị, dần dần á, cái ý thức, cái thức thứ sáu á, cái thức thứ bảy á, thì cái thức thứ sáu đó là cái niệm nó đưa vào trong cái thức thứ tám hết đó. Mà cô nói cái thường trụ tới thức thứ tám, biến cái thức thứ tám thành cái thức trắng, rồi bạch tỉnh thức. Vậy thì bây giờ mình tu làm sao bây giờ? Mình phải từ cái chỗ ý thức rồi mình tu. Mình khổ là vì ý thức, nhưng mà cái ý thức chỉ là cái cửa để đi vào cái thức thứ tám thôi. Cái thức thứ tám như là cái kho chứa vậy đó. Vậy thì bây giờ mình thấy nó tôi lấy ví dụ cái hồ hả, nếu quý vị cứ đưa nước dơ vào hoài đó thì sao quý vị, thì nước trong phía trong này nó sẽ bao giờ cũng dơ hết trơn. Bây giờ mình sẽ dùng cái nước sạch, mình đưa từ từ vào, đưa từ từ vào đi, thì như vậy thì cái nước sạch nó vào dần dần như vậy rồi thì nó làm sao quý vị, nó đẩy cái nước dơ ra, nó biến hóa cái nước dơ từ từ rồi. Thành ra cái chuyện tâm thức của mình tu là cũng vậy đó, tu là vậy đó. Cái phương thức nếu mà giải thích theo khoa học là như vậy thôi. Mình hồi nào bị nhiễm bây giờ thì giặt bữa nay, giặt chút mai, giặt chút mốt, giặt chút bữa kia, giặt chút từ từ mà nó thành. Vậy thì tất cả mọi việc mình giặt là chuyện phàm phu mà, nhưng mà không giặt thì không sạch. Vậy thì do vậy cho nên ấy, ngay cả những cái vị bên truyền tâm hay chấp thì những người niệm Phật á, nó là khái niệm Phật cũng là mượn tướng để tướng, không tướng sao được. Nhưng mà nhớ rằng cái bộ đàn là cái vọng niệm, một đàn cái tịnh niệm khác nhau. Nó nói niệm Phật cũng là niệm, thì tại sao không niệm xe, niệm cổ, niệm nhà, niệm cửa, ví dụ như vậy. Có người hỏi như vậy, nhưng mà thật sự cái hai cái nó khác nhau. Bởi vì một cái niệm đó, nó cách thăng hoa, một cái niệm cách đọa lạc. Vấn đề đặt ra cái vật để điều nó khác nhau sao đó quý vị. Vậy thì cái thức của mình dùng phân biệt cái gì, nhưng mà phân biệt để mà đi lên không được, đi xuống nó khác nhau. Chúng ta sống ở thế gian này bây giờ dùng cái thức không, dùng cái phân biệt thôi. Mà tất cả chúng sanh sanh ra đời đó quý vị thì được ba, không lọt ra ba cái: sắc, dục và thức. Thế không? Rồi chúng ta ở đây là đang tu là nói theo duy thức, là chuyển cái thức thứ sáu, cái thức thứ bảy đi, chuyển hai cái thức đó đi. Mà chuyển hai cái thức đó được rồi như vậy đó, thì năm cái căn đầu là mình nắm được, mình làm chủ được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình nắm được. Thấy không? Thì bây giờ mình đang ở trong giai đoạn, thật sự trong giai đoạn quán chiếu đó, cô là dùng lý trí để quán chiếu nhiều, mà nó thuần đi. Thì một lúc nào đó thì như là cái gương vậy đó, mình cứ lao riết rồi nó hiện vậy thôi. Cái tự nó có cái gương trong đó rồi. Cái đừng thắc mắc, cố gắng tu để cầu tu vậy đó. Và chừng nào mà mình mở mắt rồi mình lúc nào cũng thấy Phật là chuyện đó chuyện khác, nó đã thuần rồi quý vị. Bây giờ thì tất cả đều dùng lý trí đó. Thì chừng nào mình một lúc nào đó rồi, từ cái lý trí mình tập nó quen rồi, nó trở thành một cái con người thứ hai của mình nữa rồi, nó con người thật của mình nó hiện ra rồi đó, thì cái đó quý vị không cần dùng cái lý trí nữa, cứ chạy xe vậy thôi. Lúc đầu quý vị phải dùng, phải nhớ gì, phải thấy, phải quẹo như thế nào, phải sang số như thế nào, vân vân. Rồi một lúc nào đó quý vị không cần dùng cái những thứ đó nữa, thì quý vị vẫn an toàn quý vị chạy. Bây giờ chúng ta chưa tới chỗ an toàn, thành ra chúng ta vẫn phải còn dùng cái câu niệm Phật. Nếu quý vị thấy vì sau này tôi có những vị, nhất là trong thiền, có những vị nói chuyện tập lắm, ai ngài có niệm Phật không, nói không niệm Phật đó, tại sao vì niệm Phật cứ dơ miệng. Các ngài dám nói như vậy đó, các ngài nói như vậy là tại sao? Vì các ngài đi tới cuối đoạn đường rồi. Lúc nào các ngài cũng là Phật, cái tâm cũng là Phật hết trơn. Bởi vì còn khởi mình niệm Phật, tức là có khi mình quên mình mới nhớ mình niệm. Người nhớ chữ này không? Có ngài nói là ngài cũng nhớ niệm Phật, nó không có niệm Phật, cũng chưa niệm Phật dơ miệng. Cái lý do là như vậy, là không phải là cái vị đó không niệm Phật, mà là đã niệm tới một mức độ nào đó rồi đó, không niệm nó cũng niệm nữa. Mà hãy mà trong khi chúng ta còn khởi được cái miệng mình niệm Phật đó, tức là có lúc mình không niệm Phật. Quý vị hiểu chỗ này không? Nó khác này nha, nó khác lắm, chứ không phải là quý vị đừng có tưởng rằng mình nói thầy với tổ nói, mình nói làm tạo tội là bị họ khác. Họ khác là bởi vì họ làm đến mức đây rồi, nói cho quý vị thấy chuyện bình thường thôi. Hồi nhỏ quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó tập đi, nó đứng nó té lên té xuống nó té hoài không nè, có phải gì không? Rồi bây giờ nó đi, bây giờ quý vị thử té như nít té theo được không? Không được. Vậy thì các ngài đó niệm Phật tới cái chỗ mà không có nhớ niệm nữa, không có cần niệm nữa, nó cũng niệm. Cái chỗ này nè, trong kinh Kim Cang nói rằng cho cái chỗ nào mình diệt độ chúng sanh mà không còn diệt độ nữa là làm biết. Một lúc nào nó thật chứ quý vị nhé, ai tu được thấy lúc đầu nó khởi lên hoài hoài, mới ngồi nó khởi tùm lum hết á, nhưng mình tu lâu lâu rồi nó quen, từ từ nó bớt cái niệm khởi, từ từ nó bớt. Mà tôi nghĩ là một lúc nào đó nó hết rồi, vì nó khởi riết nó làm cũng được, thì mình hết rồi, nó làm biến nó thành khởi nữa, ai tu được thấy. Vậy thì mình thấy là một lúc nó hết khởi rồi thì mình còn cái chuyện mình còn khởi niệm mà quán đồng thể là gì, độ chúng sanh thì làm sao có nữa, không có chúng sanh cái gì mình khởi. Quý vị nhớ nha, cái quan trọng là tu, quý vị áp dụng là tu. Chắc còn nếu mình nói thì thật sự ra thì cứ tu rồi thấy cái nghĩa chỗ này mình tự nhiên mình thấy nha. Thôi giờ nó cũng quá giờ nhiều quá rồi, giờ quý vị nói quý vị nghĩ ha. Thì từ trước thì chúng tôi có trình bày được cái đoạn, một trong hai đoạn rất là quan trọng của kinh Kim Cang. Thì trong đoạn đó, khi mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, cái người phát tâm cầu đạo vô thượng, tức là cầu làm Phật á, thì phải an tâm làm sao, phải hàng trụ cái tâm mình như thế nào, thì Đức Phật trả lời một cái câu hết sức là có vẻ hết sức là lạc đề, là ngài nói rằng ngài trả lời câu nào trước quý vị? Cô Bồ Đề hỏi rằng như thế nào vân hàng tụng, thế nào kỳ phục, ha, tụng an tâm và phục kỳ phục cái hàng tụng cái tâm. Thì Đức Phật trả lời sao? Đức Phật trả lời gì trước? Đức Phật trả lời sao? Ngài nói rằng như vậy nè, thì muốn như vậy đó thì cứ độ hết tất cả cái chúng sanh đi, độ hết mà đừng có thấy chúng sanh được độ á, thì như vậy đó thì mới được. Thì chúng ta thấy rằng tôi có giải thích cho quý vị biết cái chữ chúng sanh, tôi có hỏi quý vị rồi, quý vị cũng hơi phân vân không biết là ngài Địa Tạng thành Phật chưa. Mà tôi hỏi ngài Địa Tạng thì quý vị nói rằng thành Phật rồi, quý vị nói chưa. Rồi tôi hỏi ngài Đức Bổn Sư thì quý vị nói ai cũng nói rồi, tôi mới lấy trường hợp Đức Bổn Sư. Thực sự chúng ta thấy rằng chúng sanh đó quý vị, mình hiểu theo cái nghĩa mình bên ngoài đó, nếu mà chúng sanh mình nói rằng hợp lại mà sanh đó, thì tất cả chúng ta đều là chúng sanh đó. Chúng ta đều là chúng sanh hết quý vị, bởi vì mình vẫn còn phiền não. Hay khi nói chúng sanh thì mình nghĩ tới chuyện não, chuyện phiền, chuyện tham, chuyện sân, chuyện hận, những thứ là chúng sanh. Thì thật sự mà nói thì khi nào mà chúng sanh mà hết thì mới độ được, mới thành tựu được cái quả vị của mình. Thì đó là cái đoạn trước. Thì sang cái đoạn sau này đó, thì Đức Phật sau khi đã nói như vậy rồi, Đức Phật còn nói thêm chánh văn như vậy: Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Ở trên ngài nói rằng cái bậc Bồ Tát cầu đạo vô thượng trước hết làm bản độ cho hết chúng sanh. Mà Đức Phật ở đây ngài kể rất kỹ, ngài kể được chín loại chúng sanh, tức là lệ và cái vô sắc, hữu sắc, có tưởng, không có tưởng, rồi có thức, không có thức. Thường thường chúng ta thấy rằng chúng sanh chín loại quý vị thực sự ra do ba cái căn bản thôi. Một là dục, hai là tưởng, ba là thức. Căn bản như chúng ta là dục, dục do cái lòng dục mà sanh ra là dục giới. Cái qua một cái giai đoạn khác đó, gọi là cái vô sắc giới đó quý vị, thì họ có tưởng, họ còn có tưởng. Còn qua cái vô sắc giới rồi tới mình gọi là cái giai đoạn tứ thiền đó, tứ thiền mình động vào cái phi tưởng, phi tưởng xứ, thì khi đó họ còn cái thức. Để thì tất cả chúng sanh mà phân biệt nhiều hình tướng, nhiều loại, thực sự ra do cái dục, do cái thức, do cái sắc, do cái dục, cái tưởng và cái thức thôi. Thì đã nói như vậy đã có rồi, thì ở đây ngài nói thêm nữa, đó là lập dụng công của Bồ Tát, tức là phải độ chúng sanh, mà không thấy chúng sanh được độ thì mới thành tựu được. Rồi ngài nói thêm, nghĩa thêm Hà dĩ cố là tại sao vậy? Tôi Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Tức là tại sao vậy? Bởi vì nếu một cái người mà phát tâm cầu đạo Bồ Đề đó, phát tâm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh đó, mà còn thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì người đó không gọi là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát. Vậy thì mình thấy một mặt là mình phải bên ngoài đối diện thì mình phải độ chúng sanh, nhưng mà còn mặt khác về cách nhìn đó quý vị, thì bên đây là phải không thấy chúng sanh đắc diệt độ giả, tức là không thấy có chúng sanh độ. Ở đây Đức Phật nói một cách khác là không thấy chúng sanh độ, mà còn một cách diễn tả khác nữa là phải không thấy có mình, có người, có tướng chúng sanh và có tướng Phật. Vậy thì ngã tướng là gì quý vị? Bốn tướng là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Bây giờ ngã là gì? Ngã tướng là gì? Ở đây ngã thì sao quý vị? Ngã là gì? Ngã là mình. Đó là mình. Thì ngài Lục Tổ ngài nói là ngã là chính thấy mình. Mà hãy mình thấy mình thì sao quý vị? Đối với mình thấy mình thì sao? Thì sao? Hả? Mình thấy mình có lòng thấy mình thì mình khởi ra đủ muôn tâm và nguyện. Hãy thấy có mình thì khởi ra chúng sanh liền thôi. Hãy mình có là chúng sanh nó có liền thôi đó. Vậy thì để tôi giải hai ba cái cách để cho quý vị thấy từ từ thấp lên cao. Ngã thứ hết là mình thấy mình cái đã, phải không? Mình. Rồi nhân là sao? Thấy thấy mình nữa thì thấy có người. Mà hãy dễ rồi chúng sanh là sao? Tôi. Rồi giáo sư đây. Rồi cái đáp bên kia. Đó nè. Thấy mình có người thì phải nghĩ tới những người kia là chúng sanh. Rồi thọ giả tức là có cái mạng. Thọ tức là cái sống. Thọ giả tức là có cái mạng nhận cái cuộc sống. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài giảng như vậy nè. Ngã là gì? Ngã là có cái lòng coi thường chúng sanh, coi thường những người khác gọi là ngã. Là tại sao phải nói coi thường người khác quý vị? Tại sao mình coi thường người khác? Tại vì mình thấy cái tôi của mình á, mà hãy mình khi mình thấy tôi của mình á quý vị, thì bao giờ mình cũng cả sơn hà đại địa mình muốn thâu về cái tôi của mình, phải không nè? Mà khi nếu mình thâu về cái tôi của mình á, thì mình đưa người ta xuống, mình đẩy người ta xuống. Tại vì Lục Tổ mới nói rằng ngã là có lòng khinh dễ, mình có lòng mình coi thường, mình khinh dễ chúng sanh đó, thì gọi là ngã. Nhân là thấy con người, mà hãy thấy con mình đấy quý vị thì sao? Nếu không có người thì khó thấy được con mình. Quý vị thấy nó bao giờ hai cái niệm đó nó đi song song với nhau như vậy? Hãy có tôi sanh ra người kia. Mà khi mà có tôi, có người kia đó thì sao quý vị? Mình phải cái tâm gì? Mình ở mình á thì không sao hết. Mà mình có thêm người nữa thì sao quý vị? Khởi tâm so sánh, phải không nè? Mà hãy so sánh mình hay hơn người ta thì sao? Mình sanh tâm kiêu ngạo. Mình dở hơn người ta thì sao? Sanh tâm phiền não ganh tị. Cái chỗ đó là tướng nhân. Tướng chúng sanh theo Lục Tổ, đây có hai tôi giảng lối thiền tâm của nhà Lục Tổ. Thì chúng sanh là khi nào mình có cái tâm niệm mình chán ba đường, chán ba đường, mình sợ ba đường dữ, mình mong cái tâm niệm mình cầu về quả lành á, gọi là chúng sanh. Tôi nói theo Lục Tổ nha, mình phàm phu thì có những người sợ cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cầu về cõi người, cầu về cõi trời. Nhưng mà theo người Lục Tổ á, thì tránh ba đường dữ, một niệm cầu lên cái cõi mà thiên, cõi Atula đó ha, là chúng sanh. Là bởi vì đối với những bậc Bồ Tát, đối với những bậc giác ngộ thì cõi trời vẫn là chúng sanh. Họ vẫn còn lăn lóc trong cái dòng sanh tử luân hồi, họ chưa giải thoát thì gọi là chúng sanh. Còn thọ giả là sao? Thọ giả là những cái vị mà khởi cái tâm niệm lên mà cầu được cái mạng mình đó được sống. Sống bằng cách này hay bằng cách khác. Tôi nói ví dụ, ở đây thì quý vị đương nhiên mạng mình thì mình phải lo mình sống. Cái thế gian này mình sống thì nó không nói gì hết rồi. Nhưng mà có những Phật tử, có những người mà họ cầu có một cái mạng nào đó để mà họ sống tiếp sau, họ có một cái mạng để tiếp tục họ sống. Mà khi mà cầu cứ quan niệm mà muốn tiếp nối cuộc sống của mình với quý vị ha, thì những người như vậy thì thuộc về cái loại mà thọ mạng, thọ già. Đó là tên là tổ. Còn theo ông Trần Hùng á, thì nó như vậy. Cái người nào mà biết là có ngã đó, phải thấy tham là có ngã đó. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lòng tham nó có gì là ngã. Tôi nhớ là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh thọ giả. Vơ vét vào cho mình. Phải không nè? Mình như vậy thì mình vơ vét vào, phải có cái gì trước để mình vơ vào. Vậy thì mình mang vào nhiều như vậy á, thì tức là ngã tướng, có ngã tướng. Mình hiểu được ha. Vậy thì tham là ngã tướng. Còn nhân, nhân là sao? Cái nhân tướng là mình thấy từ thường theo kiểu thường là đó là tướng người. Nhưng mà trong Hùng nói rằng lòng sanh á, tức là nhân tướng. Bốn cái niệm sanh là nhân tướng. Tại vì sanh phải sanh với cái gì quý vị? Phải có cái chuyện gì đó để mà sanh. Quý vị chứ không quý vị phát sanh được không? Tôi hỏi thật quý vị, cứ trả lời thiệt tình nha. Rồi cái không rồi ngồi rồi không rồi vỗ tay cái bóp rồi vỗ giận được không? Được không? Không, cái này mình nói thiệt. Phải nói giận thì phải có cái gì đó để giận, phải có chuyện gì đó để giận, phải có cái người gì để giận. Mà hãy khởi cái tâm niệm thấy đối tượng để mình móng tâm giận đó quý vị ha. Thì như vậy tức là nhân. Vậy thì nhân ở đây không nhất thiết là người. Thấy cái đối tượng của cái ngã thì gọi là nhân tướng. Quý vị hiểu rồi ha. Ngã tức là mình ôm vào là ngã rồi. Ôm vào cho cái chùa mình cũng là ngã. Ôm vào cho mình cũng là ngã. Ôm vào cho gia đình mình cũng là ngã. Nó cái ngã nhỏ ngã lớn thôi, nhưng mà là ngã. Nhân á, là phải thấy cái đối tượng của cái giận của mình á, thì cái đó gọi là nhân, có nhân tướng. Chúng sanh tướng. Vậy thì mình thấy là tham có ha, sanh có ha. Rồi chúng sanh tướng. Chúng sanh thường thường mình nói chúng sanh là sao? Chúng sanh tượng trưng cái gì quý vị? À, mình nói với lại Phật, thân chúng con chúng sanh phiền não đau khổ dễ đầy. Vậy thì khi nào mình khởi lên cái niệm, mình mong cầu, mình chạy theo cái sự không có thật. Như sáng này thầy Viên Lý này nói là cô bé và cô gái mà chạy theo bông bốn nước á, thì như vậy đó thì mình thấy đó là chúng chúng sanh si mê mới thấy chúng sanh. Chúng sanh là si mê thôi. Chúng là nhiều, chúng là tập hợp nhiều, là sanh là sanh ra. Vậy thì chúng sanh là tập hợp nhiều, sanh một lần rất là nhiều. Mà cái phiền não mà nó bị một góc mà sanh ra, cái si của mình á, nó khởi ra hàng trăm hàng triệu dạng khác nhau của cái phiền não, nó sanh ra rất là nhiều. Vậy thì hễ mà có si á, thì tức là có cái tướng chúng sanh. Rồi còn thọ giả, thọ tức là sinh sống cái gì? Có tham thì là có ngã, có sanh thì là có nhân, có si thì là có chúng sanh tướng. Bây giờ còn thọ giả tướng. Thọ giả tướng là chỗ nào? Ngài Đại Hùng giải rằng cái người nào mống cái tâm ái, cái chữ ái đó tức là thọ giả. Thọ giả là cái mạng, có cái mạng người, có cái mạng sống, mình mống cái tâm mình cầu sống là thọ. Như vậy thì hãy ái đó quý vị, chính cái ái đó nó mới tạo ra cái chuyện tái sanh. Cái ái, bởi vì mình thấy ái thì mới sao? Có thủ, mình có thương có mến thì mình mới đem vô. Mãi mà đem vô thì sao quý vị? Ái sinh ra thủ, phải không? Thủ, hãy thủ thì mới có hữu. Tôi lấy ví dụ như vậy, tôi có thích thấy bình bông thì tôi mới mang vào cái bình bông này vào, phải không nè? Mà mang vào như vậy thì tôi mới có. Mà hãy tôi có thì sao quý vị? Thì có chuyện mất. Mà hãy muốn mất thì tôi phải tranh đấu với cái mất để tôi níu lại. Thì như vậy đó mới tạo ra phiền não. Mình mới thấy có cái tiếp tục, có cái existence, có cái sự hiện hữu để mình nắm. nó gọi như vậy là ái. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đã một lần đã khó rồi. Ở trên thì Ngài nói rằng muốn như vậy thì phải diệt độ cho hết chúng sanh. Mà ở dưới này Ngài thêm câu nói tại sao vậy? Bởi vì nếu mà làm như vậy mà còn thấy ngã, còn thấy nhân, còn thấy thọ giả như vậy không phải là Bồ Tát. Bây giờ mình thấy như vậy đó quý vị, mình có làm được không quý vị? Mình làm được không? Được hay không được? Phải nói được. Bởi vì nếu mình không được thì mình tu là không gì. Không được thì mình học làm Đức Phật là không gì. Nếu mà Đức Phật dạy thì mình làm những điều không được thì làm sao mình học? Làm được. Nhưng xin quý vị hiểu cho được rằng ở đây mình đừng có cầu, mình nghĩ rằng chúng sanh là gì ở ngoài mình không. Không phải. Trong đạo Phật thường thường á, thì Đức Phật dạy chúng ta phải trở lại mà nhìn ra trong mình. Mãi mình nhìn ra ngoài để quý vị thì sao mình phạm lỗi ngay liền là đó. Phạm lỗi liền. Là bởi vì khi mình nhìn ra ngoài thì không có cách nào mình tránh được cái chuyện mà phiền não trở lại. Vậy thì tất cả những thứ này đó quý vị, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bây giờ mình tìm cái căn bản của nó để mình nhìn mình trần. Căn bản là chỗ nào? Căn bản là chỗ nào quý vị? Chỗ nào? Không biết. Vậy tôi hỏi quý vị đó, tất cả mọi thứ ha, ngã là nhân, chúng sanh, thọ giả, tham sân si ái, vân vân. Thì nếu mà tính thì bây giờ tìm cái căn gốc nó để mình diệt. Chứ giờ mình nhổ, mình chặt nhằn, chặt ngọn, chặt riết, chặt hoài, chặt riết rồi mình chết nhát thì nó cũng còn nữa. Vì vô minh thì đúng rồi đó, nhưng mà vì vô minh cái tác hại của nó là do mình thấy sai. Và chính mình thấy sai thì mới làm sai. Nhưng cái hành động của nó đưa mình tới cái nghiệp đó. Đúng vậy là chỗ nào? Do cái ngã mà ra thôi quý vị. Tất cả mọi thứ mà quý vị thấy ngã rồi đó thì sao quý vị? Thì sao? Hãy thấy con ngã rồi thì chuyện gì cũng có. Cái chuyện gì cũng có.